Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Duy Ái và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Thưa quý vị, hôm nay là thứ Sáu ngày 11 tháng 7 năm 2014 và bây giờ là 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam. Để mở đầu chương trình, chúng ta xin mời quý vị nghe Khánh An tóm lược một số tin đáng chú ý.
Israel tấn công dải Gaza sang tới ngày thứ tư liên tiếp. Hội ân xá quốc tế lên án những vụ vi phạm nhân quyền ở miền đông Ukraine. Đức và Mỹ chuẩn bị thảo luận về vụ trục xuất gián điệp.
Thưa quý vị, ngoài những tin này, chúng tôi sẽ có bài tường thuật về việc Hoa Kỳ thu hẹp quy mô của chương trình chống khủng bố ở miền nam Philippines.
The time has come to reevaluate our position here and how best we can continue to support the Philippines.
Và trong phần tin Việt Nam, chúng tôi sẽ có tin về việc 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa, hiện đang bị giam ở cảng Tam Á của đảo Hải Nam. Sau đây chúng tôi xin mời quý thính giả nghe Trà My trình bày một số tin liên quan tới Việt Nam.
6 ngư dân Việt bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa đang bị giữ ở cảng Tam Á. 6 ngư dân Việt Nam bị Trung Quốc bắt ở Hoàng Sa hôm 3 tháng 7 đang bị cầm giữ tại cảng Tam Á, thành phố Tam Á, tỉnh Hải Nam. Tại cuộc họp báo chiều qua, phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình thông báo, đại diện Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở Quảng Châu sáng ngày 10 tháng 7 đã tiến hành thăm lãnh sự và có các biện pháp bảo hộ công dân cần thiết đối với 6 ngư dân của tàu cá Quảng Ngãi mang số hiệu QNJ94912TS bị Trung Quốc bắt giữ. Ông Bình cho biết thêm, sức khỏe của nhóm ngư dân hoàn toàn ổn định. Vài ngày sau khi vụ bắt giữ xảy ra, Hội Nghề cá Việt Nam đã lên tiếng phản đối và yêu cầu các cơ quan chức năng trong nước nhanh chóng thúc đẩy Bắc Kinh, phóng thích các ngư dân bị bắt. Sắp tới, liệu hội có đề nghị tổ chức cho thân nhân thăm gặp các ngư dân đang bị giam ở Tam Á hay không? Phó Chủ tịch Võ Văn Trác cho biết.
Cái đó là nội bộ chúng tôi sẽ phải lo cái đó. Có khi mấy chúng nó về kỳ thiện ngoại giao thì đang có giao đang làm. Như thế nào thì đang chờ.
Tuy nhiên, ông Trác không tiết lộ chi tiết kế hoạch can thiệp cụ thể như thế nào.
Cái đó thì đang chuẩn bị thôi nhá. Thì đây chúng tôi đang hiện nay đang nắm tình hình con mà chúng là gia đình địa phương thì phải lo thôi. Còn cái chuyện khẩu cái dân đang bị bắt thì cái đó cái Bộ Ngoại giao người ta không lo.
Bộ Ngoại giao Việt Nam hôm 6 tháng 7 loan báo đã yêu cầu phía Trung Quốc xác định vị trí và nguyên nhân vụ bắt giữ. Tới nay, Hà Nội chưa cho biết hồi đáp chính thức từ Bắc Kinh thế nào. Nhưng hôm 4 tháng 7, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố với báo giới rằng vụ bắt giữ xảy ra tại khu vực cách đảo Hải Nam của Trung Quốc 7 hải lý. Tại cuộc họp báo thường kỳ, phát ngôn nhân Hồng Lỗi cũng cho hay nguyên nhân các ngư dân Việt bị bắt là do xâm phạm lãnh hải Trung Quốc. Trước nay đã nhiều lần xảy ra các vụ ngư dân Việt hoạt động trên Biển Đông bị Trung Quốc câu lưu, tịch thu ngư cụ và đòi tiền chuộc. Đây là vụ bắt giữ đầu tiên kể từ khi Bắc Kinh đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào khu vực Hà Nội nói thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, khiến căng thẳng Việt-Trung leo thang. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho hay Tổng lãnh sự quán Việt Nam đang tiếp tục làm việc chặt chẽ với các cơ quan chức năng tỉnh Hải Nam để làm rõ các vấn đề liên quan đến vụ việc. Vietnamnet dẫn lời người phát ngôn Lê Hải Bình nói, quan trọng là xác định được vị trí xảy ra sự việc và các cơ quan vẫn đang làm việc với nhau để xác minh đúng vị trí này. Philippines, Brunei cam kết giải quyết ôn hòa căng thẳng Biển Đông. Philippines và Brunei xác định cam kết giải quyết hữu hiệu căng thẳng xuất phát từ tuyên bố chủ quyền chồng chéo của các nước ở Biển Đông. Bộ Ngoại giao Philippines cho hay, trong cuộc gặp tại Brunei hôm 10 tháng 7, Ngoại trưởng Albert de Rosario và người đứng đầu ngành ngoại giao và thương mại Mohamed Bokiat của Brunei nhất trí tìm cách giải tỏa các mâu thuẫn bằng những biện pháp ôn hòa theo đúng Công ước Liên Hiệp Quốc về Luật Biển năm 1982. Manila cho biết đôi bên nhấn mạnh tới vai trò tích cực của Hiệp hội Đông Nam Á trong việc thăng tiến hòa bình, ổn định cho khu vực. Ngoại trưởng Philippines và Brunei đã bàn về tranh chấp Biển Đông để tìm kiếm sự hợp tác đa phương cũng như sự hợp tác khu vực sâu rộng hơn nữa giải quyết vấn đề. Cả Philippines và Brunei đều có tuyên bố chủ quyền một phần ở Biển Đông, vùng biển mà Trung Quốc nhận chủ quyền hầu hết. Trong khi Philippines mạnh mẽ lên tiếng phản đối các hành động của Trung Quốc, thì Brunei hầu như im lặng về những diễn tiến ở khu vực tranh chấp. Hội thảo Biển Đông tại Mỹ. Một cuộc hội thảo bàn về căng thẳng Biển Đông khai diễn tại thủ đô Washington DC của Hoa Kỳ hôm nay, quy tụ các nhóm chuyên gia cao cấp từ chính phủ và giới học giả quốc tế, những người đang nghiên cứu về căng thẳng Biển Đông và chính sách của Hoa Kỳ về vấn đề này. Cuộc hội thảo 2 ngày do Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS tổ chức có chủ đề các xu hướng hiện nay ở Biển Đông và chính sách của Mỹ. Đại diện từ các nước tham dự bao gồm Australia, Canada, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Anh Quốc và Việt Nam. Phóng viên Ban Việt ngữ Đài VOA tham dự và tường trình chi tiết về cuộc hội thảo. Mời quý vị đón nghe trong một chương trình phát thanh tới.
Thưa quý thính giả, Israel ngày hôm nay tấn công dải Gaza sang tới ngày thứ tư liên tiếp, trong lúc các phần tử chủ chiến Palestine tiếp tục bắn rocket vào quốc gia của người Do Thái. Mời quý vị nghe khả năng trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Bowman của đài VOA.
Các nhân viên y tế ở dải Gaza cho biết ít nhất 3 người thiệt mạng trong một vụ tấn công của Israel vào một ngôi nhà ở Gaza sáng sớm ngày hôm nay. Trong khi đó, các giới chức Israel nói rằng một quả rocket bắn đi từ miền nam Liban đã rơi vào miền bắc Israel nhưng không gây ra thương vong. Hiện chưa rõ thủ phạm của vụ phóng rocket này là ai. Israel cho biết họ đã pháo kích để trả đũa. Cũng trong ngày hôm nay, một quả rocket bắn đi từ dải Gaza đã rơi trúng một trạm xăng tại thành phố Ashdod ở miền nam Israel, gây ra một đám cháy lớn. Các giới chức ở đây nói rằng một số người bị thương trong vụ nổ. Hôm qua, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon kêu gọi Israel và phe chủ chiến Hamas ở Gaza ngừng bắn ngay tức khắc. Nhưng cả hai phe lâm chiến không cho thấy dấu hiệu nào là họ sẽ chấm dứt những vụ tấn công.
All parties, including Palestinian armed groups, must respect international humanitarian law.
Tất cả các bên, kể cả những nhóm vũ trang của người Palestine, phải tôn trọng những luật lệ nhân đạo quốc tế. Israel có những mối quan tâm chính đáng về an ninh. Nhưng tôi cũng có quan tâm đối với những vụ thương vong của người Palestine trong những cuộc hành quân của Israel.
Phát biểu tại một phiên họp khẩn của Hội đồng Bảo an, nhà lãnh đạo Liên Hiệp Quốc nói rằng Israel và Hamas phải tự chế tối đa để chấm dứt giao tranh. Trong lúc các máy bay chiến đấu của Israel tấn công hàng trăm mục tiêu của Hamas ở Gaza hôm thứ Năm, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói với một ủy ban quốc hội rằng ngưng bắn không hề nằm trong nghị trình làm việc vào lúc này.
We'll continue to protect our civilians against Hamas attacks on them.
Now, Hamas chúng tôi sẽ tiếp tục bảo vệ thường dân của mình trước những vụ tấn công của Hamas. Nhưng ngược lại thì Hamas bây giờ đang cố tình đặt thường dân của Palestine trong tình trạng nguy hiểm.
Hamas tiếp tục bắn rocket vào hai thành phố chính của Israel là Tel Aviv và Jerusalem. Nhưng Israel cho biết hệ thống phòng thủ phi đạn vòm sắt của họ đã bắn rơi hầu hết những quả rocket đó.
Thưa quý thính giả, quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên làn sóng điện trung bình 190m5, tức là 1575 kHz. Quý vị cũng có thể nghe trực tiếp hoặc nghe lại chương trình này trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị theo dõi tiếp phần tin quốc tế. Thưa quý vị, Hội ân xá quốc tế cho biết là có những bằng chứng mà họ gọi là xác thực và rất đáng tin cậy về những vụ đánh đập, tra tấn và bắt cóc ở miền đông Ukraine, là nơi mà các phần tử đòi ly khai thân Nga đang giao tranh với các lực lượng của chính phủ. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của thông tin viên Michael Brown của đài VOA.
Một phát ngôn viên của Hội ân xá quốc tế cho biết các phần tử đòi ly khai thân Nga là thủ phạm của phần lớn những vụ chà đạp nhân quyền ở miền đông Ukraine. Bà Heather McGill nói thêm rằng các lực lượng thân chính phủ Kiev cũng có những hành vi vi phạm nhân quyền.
Chúng tôi nhận thấy những vụ bắt cóc của cả hai phía. Chúng tôi nhận thấy những vụ tra tấn của những người bị các nhóm đòi ly khai có vũ trang bắt cóc. Chúng tôi rất lo ngại về mức độ thương vong của thường dân trong cuộc xung đột phát sinh từ những vụ oanh tạc và pháo kích của các lực lượng Ukraine.
Bà Galina Bogdanova hôm thứ Năm đã trở lại quán cà phê của bà ở Slovyansk sau khi các lực lượng chính phủ chiếm lại thành phố này từ tay phe nổi dậy. Bà hy vọng nhận được hỗ trợ tài chính của chính phủ để xây lại cửa tiệm đã bị hư hại vì những vụ giao tranh.
Tổng thống đã tới và hứa giúp đỡ tiền bạc cho chúng tôi để xây dựng lại. Chúng tôi đã nộp đơn cho tòa thị chính. Một ủy ban sẽ thẩm định mức thiệt hại. Chúng tôi hy vọng họ sẽ giúp chúng tôi sửa sang mọi thứ.
Hôm qua, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã đến thăm binh sĩ ở Slovyansk. Ông kêu gọi phiến quân ở Donetsk tham gia tiến trình hòa bình.
Tôi muốn nói một điều là sẽ không có những vụ giao tranh trên đường phố ở Donetsk. Những phần tử nổi dậy ở đó chỉ là một sự phiền toái đối với cư dân ở Donetsk. Không hề có tương lai cho họ ở nơi đó. Do đó, chỉ có một cách duy nhất để tiến tới là hòa bình, giải giới, ân xá và kế hoạch chính trị của tôi, trong đó có việc phi trung ương hóa.
Ông Pavel Gubarev, người tự phong là lãnh tụ của Cộng hòa Nhân dân Donetsk, đã bác bỏ lời kêu gọi hòa bình và thống nhất của Tổng thống Poroshenko. Ông thề tiếp tục chiến đấu để giành độc lập từ tay Ukraine. Tổng thống Pháp François Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel hối thúc Tổng thống Nga Vladimir Putin tạo mọi áp lực cần thiết lên các phần tử đòi ly khai để cuộc đàm phán về vấn đề ngưng bắn có thể được thực hiện trở lại. Chính phủ ở Kiev nói rằng Nga cung cấp vũ khí cho phe nổi dậy, nhưng Moscow bác bỏ tố cáo đó.
Ngoại trưởng Đức cho biết ông sẽ thảo luận với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về vụ trục xuất một nhân viên tình báo Mỹ ở Berlin khi hai ông gặp nhau tại các cuộc họp ở Vienna trong hai ngày tới đây. Hôm nay, ông Frank-Walter Steinmeier cho biết như vậy tại Berlin, một ngày sau khi Đức trục xuất viên chức tình báo Mỹ vì những cáo giác là Washington đề nghị nhân viên tình báo Đức bán cho họ những hồ sơ mật. Ông Steinmeier cho biết ông sẽ nói với ông Kerry là Đức muốn phục hồi quan hệ với Mỹ trên cơ sở của sự tin tưởng lẫn nhau. Ông cũng nói rằng việc trục xuất đó là một hành động thích đáng. Trong lúc có mặt ở Vienna, ông Kerry và ông Steinmeier dự kiến sẽ cùng với các nhân vật tương cấp trong nhóm P5+1 thảo luận về chương trình hạt nhân Iran với Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry đang có mặt tại Afghanistan trong một nỗ lực nhằm chấm dứt vụ khủng hoảng chính trị giữa hai ứng cử viên tổng thống đang tranh cãi về kết quả cuộc đầu phiếu vòng nhì hồi tháng trước. Cả ông Abdullah Abdullah lẫn đối thủ của ông là ông Ashraf Ghani đều tuyên bố chiến thắng trong cuộc đầu phiếu ngày 14 tháng 6 để lên thay Tổng thống Hamid Karzai. Kết quả sơ khởi cho thấy ông Abdullah thua ông Ghani chừng 1 triệu phiếu. Trong một cuộc họp với ông Kerry ngày hôm nay, ông Ghani tán đồng về lời kêu gọi của Mỹ là tiến hành một cuộc xét duyệt thấu đáo về những cáo giác gian lận. Ông Ghani nói rằng cần có một cuộc kiểm tra cấp tập để khôi phục lòng tin đối với tiến trình bầu cử. Ông Kerry cũng đã hội kiến Tổng thống Karzai ngày hôm nay và dự trù sẽ nói chuyện với ông Abdullah. Không lâu sau khi Kabul trong đêm vừa qua, Ngoại trưởng Kerry nói rằng Afghanistan đang ở vào một thời điểm vô cùng quan trọng. Nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ cho biết tiềm năng của cuộc chuyển tiếp trong tương lai đang gặp rủi ro, cho nên chúng ta có rất nhiều việc cần phải làm. Ông Kerry đã cảnh báo ông Abdullah chớ nên sử dụng những phương tiện ngoài pháp luật để chiếm giữ quyền hành sau khi người đứng chung liên danh với ông Abdullah nói tới chuyện thành lập một chính phủ song hành. Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama và các chính sách Cộng hòa ở Quốc hội hôm thứ Năm đã đả kích lẫn nhau trong lúc kế hoạch kiện Tổng thống gia tăng cường độ. Tòa Bạch Ốc đưa ra một thông cáo hồi tối thứ Năm, trong đó nói rằng những chính sách Cộng hòa hậu thuẫn cho một vụ kiện Tổng thống như vậy đang tham gia một trò hề chính trị thay vì làm việc với Tổng thống để gia tăng cơ hội kinh tế cho giới trung lưu. Thông cáo này là để đáp lại một bản sơ thảo dự luật mà phe Cộng hòa ở Hạ viện công bố vài giờ trước đó. Nếu được thông qua, dự luật đó sẽ cho phép Quốc hội tiến hành vụ kiện. Dự luật này tố cáo Tổng thống Obama vi phạm hiến pháp vào năm 2013 qua việc thay đổi luật cải cách y tế mà không có sự phê chuẩn của Quốc hội. Dự luật này nói tới một quyết định của chính quyền Obama làm miễn áp dụng một điều kiện buộc giới chủ nhân cung cấp bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên. Chủ tịch Hạ viện John Boehner nói rằng Tổng thống đã vi phạm hiến pháp qua việc không mưu tìm sự chấp thuận của Quốc hội đối với sự thay đổi đó.
Để vượt tường lửa vào VOA tiếng Việt hay các trang bị chặn khác như Facebook, các bạn hãy vào vn1975.info hay vn73.com hay vn3000.com hay vn41975.info. Các bạn cũng có thể email cho Ban Việt ngữ để được hướng dẫn ở địa chỉ vietnameseweb@voanews.com.
Thưa quý thính giả, quân đội Hoa Kỳ hiện đang thu hẹp quy mô của chương trình hỗ trợ chống khủng bố ở miền Nam Philippines sau hơn một thập kỷ luân phiên bố trí binh sĩ tại quốc gia Đông Nam Á này. Từ thủ đô Manila của Philippines, thông tin viên Simon Orendan của đài VOA gửi về bài tường thuật do Linh Đăng trình bày.
Các quan chức chính phủ Mỹ nói công việc của họ với quân đội Philippines đã thành công trong việc làm giảm thiểu đáng kể khả năng của các nhóm khủng bố trong nước và xuyên quốc gia. Ông Cassie Staheli là phát ngôn viên của lực lượng đặc nhiệm về những cuộc hành quân hỗn hợp đặc biệt của Philippines, gọi tắt là JSO-TFP. Ông nói các nhóm khủng bố đã chuyển đổi thành những thành phần tội phạm.
Đã đến lúc đánh giá lại vị trí của chúng tôi ở đây và cách tốt nhất để chúng tôi tiếp tục hỗ trợ các lực lượng an ninh Philippines. Với mục đích như vậy, các nhà hoạch định quân sự của cả Mỹ và Philippines đang tìm cách điều chỉnh sự hiện diện của chúng tôi trong chương trình JSOTFP.
Ông Staheli nói trọng tâm của lực lượng Mỹ đang chuyển đổi từ việc giúp đỡ Philippines trong những hoạt động có tính chất chiến thuật ở thực địa thành sự hỗ trợ về mặt chiến lược và hoạch định. Ông cho biết lực lượng này có 320 quân nhân Hoa Kỳ, một toán nhỏ hơn của các viên chức cấp cao sẽ tham gia những công tác về chiến lược. Một năm sau những vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001 ở Mỹ, quân đội Hoa Kỳ đã bắt đầu bố trí binh sĩ theo cách luân phiên tới đảo Mindanao ở miền Nam Philippines, nơi đặt xào huyệt của một nhóm khủng bố có liên hệ với Al-Qaeda. Nhóm Abu Sayyaf có thời khét tiếng với những vụ đánh bom quy mô lớn. Nhưng trong 12 năm qua, số chiến binh của nhóm này đã giảm mạnh và hiện giờ chỉ còn vài trăm tay súng, trong lúc những cuộc phản công của quân sự đã được tăng cường với sự hỗ trợ của binh sĩ Hoa Kỳ. Bên cạnh đó, nguồn tài trợ của nhóm này cũng cạn kiệt vì hoạt động tài trợ khủng bố bị ngăn chặn trên khắp thế giới. Nhóm Abu Sayyaf đã từ bỏ những chủ trương ý thức hệ và trở thành một nhóm tội phạm chuyên thực hiện những vụ bắt cóc tống tiền, chặt đầu và đánh bom. Ông Matt Williams, giám đốc quốc gia ở Philippines của công ty tư vấn rủi ro kinh doanh PSA cho biết, trong lúc Hoa Kỳ thu hẹp chương trình khủng bố ở Philippines, vẫn còn mối rủi ro khủng bố ở hai nước láng giềng là Malaysia và Indonesia.
Phải chăng quân đội và các cơ quan tình báo Philippines giờ đây đã có khả năng để tiếp tục ngăn không cho những nhóm này xâm nhập Philippines, hay là chúng ta sẽ mất đi rất nhiều những thành quả đạt được trong 10 năm qua?
Ông Carl Baker, một chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế ở Washington, nói rằng chính phủ ở Manila và nhóm phiến quân Hồi giáo lớn nhất nước đã đạt được những tiến bộ lớn trong việc thành lập một vùng tự trị ở miền Nam dựa theo một hòa ước ký kết gần đây. Nhưng ông cho rằng vẫn còn những mối đe dọa trong nước.
Vẫn còn rất nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Và trong những tình huống giống như vụ xung đột lâu năm đã diễn ra ở miền Nam Philippines, chúng ta luôn luôn có những nhóm thoát ly. Những nhóm thoát ly này vẫn có thể gây ra nhiều sự cản trở.
Ông Rodolfo Mendoza, một chuyên gia về vấn đề khủng bố của Viện Nghiên cứu Hòa bình, Bạo động và Khủng bố Philippines cho biết những nhóm nhỏ hơn tách ra từ các nhóm nổi dậy Hồi giáo đang bắt tay với nhau.
Tiến trình hòa bình vẫn là một cánh cửa bị đóng kín. Họ bị xem là những kẻ khủng bố và do đó họ phải tối đa hóa các chương trình hoạt động khủng bố của họ. Bây giờ họ đang làm điều đó.
Tướng Domingo Tutan, phát ngôn viên quân đội Philippines nói rằng sự thay đổi trong chương trình chống khủng bố của Mỹ sẽ không ảnh hưởng tới hoạt động quân sự của Philippines ở miền Nam.
Họ cũng đã tiến hành những chương trình huấn luyện cho những huấn luyện viên, cho nên việc chuyển giao kiến thức và khả năng chuyên môn vẫn tiếp tục được thực hiện.
Ông Baker cho biết, sự chuyển đổi này cũng diễn ra sau khi Philippines chuyển trọng tâm vào việc bảo vệ lãnh thổ và đối phó với những mối đe dọa từ bên ngoài. Chương trình hiện đại hóa quân đội của nước này nghiêng hẳn về việc tăng cường khả năng phòng vệ trước những vụ tấn công có thể có của những nước khác. Phát ngôn viên Cassie Staheli cho biết, lực lượng đặc nhiệm về những vụ hành quân hỗn hợp đặc biệt của Philippines sẽ không tồn tại vào nửa đầu năm 2015.
Thưa quý thính giả, Liên Hiệp Quốc mới đây đã lên tiếng cảnh báo là những điều tai hại sẽ xảy ra nếu các chính phủ tiếp tục làm ngơ trước những tiếng nói của những người trẻ và loại những người trẻ ra ngoài những quyết định quan trọng về chính sách. Trong lúc các nước đánh dấu Ngày Dân số Thế giới ngày 11 tháng 7, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết là đầu tư vào sức khỏe của thanh thiếu niên mang lại nhiều lợi ích cho các cộng đồng trên toàn thế giới. Từ Geneva, thông tin viên Lisa Schlein của đài chúng tôi gửi về bài tường thuật do Bích Châu trình bày sau đây.
Người trẻ chiếm gần 2 tỷ trong số 7 tỷ người hiện sống trên trái đất. Con số đông đảo này là một sức mạnh rất lớn và không thể dễ dàng làm ngơ. Dù vậy, thanh thiếu niên đã và đang bị đặt ra ngoài lề. Và tại nhiều nước, họ là nạn nhân của những hành vi vi phạm nhân quyền tệ hại nhất. Theo báo cáo của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc, có khoảng 515 triệu thanh thiếu niên tuổi từ 15 đến 24 sống với mức thu nhập dưới 2 đô la một ngày. Tuy nhiên, 2/3 các nước trên thế giới không hề tham khảo ý kiến của giới trẻ đối với những quyết định về chính sách ảnh hưởng đến đời sống của họ. Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc cho biết, giới trẻ phải đối mặt với nhiều thách thức, đặc biệt tại các nước nghèo ở châu Phi và châu Á, nơi con số người trẻ rất đông đảo. Ông Luc de Berny, bác sĩ sản khoa đồng thời là cố vấn cao cấp về sức khỏe các bà mẹ và Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc nói, có hàng triệu người trẻ vào tuổi dậy thì đang đối mặt với những thay đổi về thể chất và cũng dễ trở thành nạn nhân của những vụ vi phạm nhân quyền.
Điều này đặc biệt quan trọng tại những nơi mà các thanh thiếu niên, đặc biệt là các em gái, đang đối mặt với nguy cơ cao bị cưỡng bức tình dục. Và chúng tôi biết có 10% các em gái bắt đầu có quan hệ tình dục trước 16 tuổi vì bị ép buộc và việc này dẫn đến tình trạng có thai sớm và phá thai.
Theo các số liệu thống kê của Liên Hiệp Quốc, trên toàn cầu có hơn 15 triệu em gái tuổi từ 15 đến 19 sanh con mỗi năm. Liên Hiệp Quốc cho biết kết hôn sớm, mang thai sớm và sanh nở chiếm tỷ lệ cao về tử vong khi sanh tại các nước đang phát triển. Thêm vào đó, các cuộc nghiên cứu cho thấy hơn 2 triệu thanh thiếu niên tuổi từ 10 đến 19 bị nhiễm HIV, một căn bệnh có liên hệ đến việc bị ép buộc tình dục. Bác sĩ De Berny nói với đài VOA, vì các em gái phải đối mặt với nhiều mối rủi ro, không thể chấp nhận được là một bi kịch.
Tôi đã phải mất nhiều năm làm việc tại các nước đang phát triển mới hiểu được. Mới nhận thức được rằng khi bạn là một em gái nhỏ, một thiếu nữ trẻ tuổi, bạn không có nơi nào an toàn cả. Ngay cả trong gia đình bạn cũng thường không được an toàn. Bạn không thể được an toàn trên đường phố, bạn không thể được an toàn trong trường học, khi các nữ sinh không được tôn trọng, khi không có nhà vệ sinh, khi không có không gian và toàn là bạo động.
Bác sĩ De Berny nói, những người trẻ, khỏe mạnh, có giáo dục, có sức sản xuất, có thể giúp phá vỡ cái dòng lẩn quẩn của nghèo đói từ thế hệ này sang thế hệ khác và có thể đóng góp cho cộng đồng và quốc gia. Ông nói, Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc đang làm việc với các chính phủ và các xã hội dân sự để quảng bá giáo dục về tình dục cũng như những dịch vụ có chất lượng về sức khỏe khi quan hệ tình dục và sinh nở. Ông nói, cơ quan này của Liên Hiệp Quốc đang làm việc với các nhà lãnh đạo truyền thống để nỗ lực thay đổi quan niệm của họ đối với giới trẻ và tìm sự ủng hộ của những người này trong việc cấm những cuộc hôn nhân quá sớm và cải thiện cuộc sống của giới trẻ. Ông nghĩ câu tục ngữ trẻ con nên được trông nom chứ không phải được nghe đã bị xuyên tạc. Ông nói trái lại các chính phủ nên lắng nghe tiếng nói của giới trẻ nên tôn trọng họ và nên hiểu rằng tất cả mọi người đều được hưởng lợi khi người trẻ có thể đóng góp cho sự phát triển của đất nước.
Thưa quý thính giả, cảnh sát ở Thái Lan mới đây cho biết là họ đã phát giác 13 người Rohingya từ liên bang Myanmar bị những kẻ bất lương giam giữ tại một đồn điền dầu cọ để đòi tiền chuộc. Mời quý vị nghe Tấn Chương trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của các thông tin viên đài VOA tại Thái Lan.
Giới hữu trách Thái Lan cho biết đường dây tội phạm này bị phát giác hồi cuối tuần qua trong lúc có những tố cáo về sự toa rập của các giới chức chính quyền trong hoạt động buôn người ở Thái Lan và Myanmar, tức Miến Điện. Hai người đàn ông đã bị bắt sau khi đòi gia đình của các con tin, gồm 10 người đàn ông và 3 phụ nữ, phải nộp 1.500 đô la tiền chuộc cho mỗi người. Những nạn nhân này nằm trong nhóm hơn 100 người ở tiểu bang Rakhine, tìm cách đến Trung Quốc và Malaysia để lánh nạn. Ông Kiao Thaung, một nhân vật tranh đấu cho quyền lợi của di dân Myanmar, cho đài VOA biết rằng đã xảy ra rất nhiều những vụ tống tiền như vậy.
Những người di dân không có tiền để trả và không có thức ăn để ăn, nhưng họ lại bị đòi phải nộp 1.500 cho tới 2.000 baht tại biên giới, và chính quyền không thể ngăn chặn những vụ tống tiền như vậy của những nhóm vũ trang.
Hai tuần lễ trước, Hoa Kỳ đã đánh tụt hàng Thái Lan trong bản phúc trình thường niên về những nỗ lực chống buôn người, trong khi Myanmar đã tránh được số phận đó. Nước này tiếp tục nằm trong danh sách cần theo dõi sang tới năm thứ ba liên tiếp nhờ vào một điều khoản miễn trừ vì chính phủ có một kế hoạch để chống buôn người. Tại một cuộc điều trần ở Thượng viện Mỹ hôm thứ Ba, đại sứ lưu động về buôn người, ông Luis Stebaka, tố cáo Thái Lan về sự đồng lõa trên diện rộng trong lĩnh vực buôn người. Ông nói thêm rằng Myanmar cũng có một tình trạng y hệt như vậy.
Chính phủ Miến Điện đã thực hiện những nỗ lực để cải thiện cách ứng phó với nạn buôn người. Nhưng một số giới chức quân đội và các dân quân của phe nổi dậy vẫn tiếp tục bắt thường dân làm nô lệ lao động và bắt trẻ em đi lính.
Tuy nhiên, các giới chức cảnh sát Myanmar trong vùng biên giới giáp với Thái Lan nói rằng họ không thể giải quyết những vấn đề đang xảy ra ở Thái Lan. Thiếu tá Min Khan phát biểu như sau.
Hầu hết những vụ này xảy ra trên đất Thái Lan và chúng tôi không có quyền tài phán ở đó. Nhưng chúng tôi đang cố gắng để thực hiện những vụ bắt giữ. Chúng tôi không thể tự mình giải quyết vấn đề này. Chúng tôi đã cố gắng hết sức để chống lại nạn buôn người trong 3 năm này.
Cảnh sát Thái Lan hôm thứ Tư cho biết họ dự kiến sẽ có thêm những vụ bắt giữ những phần tử buôn người sau vụ đột kích hồi cuối tuần. Những vụ bạo động tôn giáo và sắc tộc ở Myanmar đã khiến hơn 140.000 người Rohingya theo đạo Hồi phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn trong 2 năm qua. Từ năm 2013 tới nay, hơn 1.700 người Rohingya đã bị bắt ở Thái Lan sau khi tàu của họ bị mắc cạn trong lúc vượt biên.
Một người bị nghi là cầm đầu tổ chức tội phạm Sinaloa có bản danh tại Mexico đã bị dẫn độ từ Hà Lan sang Hoa Kỳ. Giới hữu trách Hoa Kỳ nói nghi can Jose Rodrigo Arechiga Gamboa đến thành phố San Diego, tiểu bang California ngày hôm qua và bị chính phủ liên bang giam giữ vì bị truy tố về tội âm mưu phân phối và nhập khẩu những chất bị cấm. Ông sẽ ra tòa ngày hôm nay để được chính thức thông báo tội danh. Nghi can này bị cáo buộc làm người bảo vệ cho băng đảng ma túy Sinaloa, chuyên bảo vệ an ninh cho những chuyến hàng ma túy và những hoạt động khác.
Thưa quý thính giả, quý vị vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của đài VOA. Chương trình tiếp theo của chúng tôi, thưa quý vị, sẽ được phát hành từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Duy Ái và Ban Việt ngữ xin kính chào quý vị thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
You're welcome to follow VOA 英语官播 on Weibo. Thank you.
Thanks so much, Zoe, and we look forward to having you with us again on future programs, and we're excited to be able now to reach out to you through Weibo.
That's it for our show. I'm Sarah Williams.
And I'm Jim Stevenson. Thanks for listening to China Focus.